Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình hôm nay, thứ ba, ngày 26 tháng 11 năm 2019, có những nội dung sau. Mở đầu là phần tin tôn giáo. Tiếp đến là bài thời sự, trình bày bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục Thái Lan và Á Châu trong chuyến viếng thăm của Ngài tại đây. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật, và sau cùng là mục Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha. Trước hết, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Hiroshima, Nhật Bản, sứ điệp hòa bình của Đức Thánh Cha Francisco từ Hiroshima. Trong buổi cầu nguyện cho các nạn nhân bom nguyên tử tại Hiroshima vào chiều tối ngày 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi thế giới từ bỏ việc sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục tiêu chiến tranh và vượt thắng mọi bất đồng bằng con đường đối thoại. Sau hơn một giờ bay, Đức Thánh Cha Francisco tới Hiroshima, thành phố có gần 1.200.000 dân cư, đông gần gấp 3 Nagasaki, là nơi quả bom nguyên tử đầu tiên trong lịch sử được ném xuống đây vào ngày 6 tháng 8 năm 1945, làm cho 150.000 người chết ngay tức khắc, hàng chục ngàn người chết trong những năm tháng sau đó bị phóng xạ. Khi đến đây vào lúc 8 giờ 40 phút giờ địa phương, Đức Thánh Cha Francisco đã được ông tỉnh trưởng, thị trưởng và chủ tịch hội đồng thành phố chào đón. Ngài ký vào sổ vàng lưu niệm và chào thăm 20 vị lãnh đạo tôn giáo và đại diện các nạn nhân trước khi đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm. Đức Thánh Cha và 1.300 người hiện diện cầu nguyện trong thân lặng theo nhịp tiếng chiêng nhẹ nhàng, rồi mọi người lắng nghe chứng từ của hai người sống sót khỏi bom nguyên tử. Tiếp đó, Đức Thánh Cha nói, tại nơi này, bao nhiêu người nam nữ, những mơ ước và hy vọng của họ chỉ còn lại là bóng đen và thân lặng sau khi luồng chớp và lửa lóe lên. Trong khoảnh khắc, tất cả bị thiêu hủy do một hố đen tối tàn phá và chết chóc. Từ vực thẳm thân lạc ấy, ngày hôm nay, người ta còn tiếp tục lắng nghe tiếng kêu mạnh mẽ của những người không còn nữa. Họ đến từ nhiều nơi khác nhau, có những tên khác nhau, một vài người trong số họ nói những thứ tiếng khác, nhưng tất cả cùng chung một số phận trong một giờ thảm khốc mãi mãi đánh dấu không những lịch sử đất nước này, nhưng cả khuôn mặt của nhân loại. Nơi đây, tôi nhớ đến tất cả các nạn nhân, và cúi mình trước sức mạnh và phẩm giá của những người sống sót sau những lúc đầu tiên ấy, nhưng trong nhiều năm trời đã chịu đựng trong thân thể họ những đau đớn cấp tính nhất, và trong tâm trí họ những mầm mống của sự chết đã liên tục tiêu hao sinh lực của họ. Đức Thánh Cha nói tiếp, tôi cảm thấy có nghĩa vụ phải đến nơi này như một người lữ hành hòa bình để cầu nguyện nhớ đến các nạn nhân vô tội của bao nhiêu bạo lực, mang trong tâm hồn những lời cầu khẩn và khát vọng của những người nam nữ thời nay, đặc biệt là những người trẻ. Họ đang mong ước hòa bình, làm việc cho hòa bình, hy sinh cho hòa bình. Với lòng khiêm hạ, tôi muốn là tiếng nói của những người mà tiếng nói của họ không được lắng nghe. Họ lo âu bất an nhìn những căng thẳng đang gia tăng trong thời nay, những bất bình đẳng và bất công không thể chấp nhận được đang đe dọa sự sống chung của nhân loại, sự bất lực trầm trọng trong việc chăm sóc căn nhà chung của chúng ta, sự liên tục và nhất thời tìm tới các vũ khí, như thể chúng bảo đảm một tương lai hòa bình. Với tất cả xác tín, tôi muốn lặp lại rằng, sử dụng năng lượng hạt nhân vào những mục tiêu chiến tranh ngày nay hơn bao giờ hết là một tội ác, không những chống lại con người và nhân phẩm, nhưng còn chống lại mọi khả thể tương lai trong căn nhà chung của chúng ta. Sự sử dụng năng lượng hạt nhân vào mục tiêu chiến tranh là vô luận. Chúng ta sẽ bị phán xét về điều này. Các thế hệ tương lai sẽ đứng lên làm người xét xử sự thất bại của chúng ta nếu chúng ta nói về hòa bình mà không thi hành hòa bình bằng những hoạt động của chúng ta giữa các dân tộc trên trái đất. Làm sao chúng ta có thể nói về hòa bình trong khi chúng ta kiến tạo những vũ khí mới mẻ và kinh khủng? Làm sao chúng ta có thể nói về hòa bình trong khi chúng ta biện minh cho một số hành động bất hợp pháp với những diễn văn kỳ thị và phản ghét? Việc kiến tạo hòa bình trong sự thật và công lý có nghĩa là nhìn nhận rằng Rất nhiều khi có những khác biệt, cả những dị biệt lớn lao, trong kiến thức, trong nhân đức, trong các khả năng phát minh, trong việc sở hữu của cả vật chất. Nhưng điều đó không bao giờ có thể biện minh cho chủ ý áp đặt cho những người khác những sở thích đặc thù của mình. Trái lại, tất cả những điều đó có thể là một lý do để lãnh trách nhiệm và tôn trọng nhiều hơn. Cũng vậy, các cộng đồng chính trị có thể có những khác biệt hợp pháp với nhau về mức độ văn hóa hoặc phát triển kinh tế, đều được kêu gọi dấn thân làm việc cho sự thăng tiến chung, cho thiện ích của tất cả mọi người. Thực vậy, nếu chúng ta thực sự muốn xây dựng một xã hội công bằng và an ninh hơn, chúng ta phải rời bỏ khí giới, không thể yêu thương mà tay cầm vũ khí tấn công. Đức Thánh Cha cũng khẳng định rằng, tưởng nhớ, đồng hành với nhau, bảo vệ, đó là ba mệnh lệnh luân lý càng có một ý nghĩa mạnh mẽ và phổ quát hơn tại Hiroshima này, và chúng ta có khả năng mở ra một con đường hòa bình thực sự. Vì thế, chúng ta không thể để cho các thế hệ hiện tại và tương lai mất ký ức về những gì đã xảy ra. Ký ức là một bảo đảm và khích lệ để xây dựng một tương lai công chính và huynh đệ hơn. Ký ức lan truyền để thức tỉnh lương tâm của tất cả mọi người nam nữ, nhất là những người ngày nay đang giữ một vai trò đặc biệt đối với vận mệnh của các dân nước. Ký ức sinh động giúp nói từ thế hệ này sang thế hệ khác, không bao giờ sạch ra nữa. Chính vì thế, chúng ta được kêu gọi cùng hiệp nhất tiến bước với nhau với cái nhìn cảm thông và tha thứ, mở ra chân trời hy vọng và mang những tia sáng vào giữa những đám mây đang làm cho bầu trời đen tối. Chúng ta hãy mở cửa đón nhận hy vọng trở thành những dụng cụ hòa giải và hòa bình. Điều này sẽ luôn có thể thực hiện được nếu chúng ta có khả năng bảo vệ và nhìn nhận nhau như anh em trong cùng một vận mệnh chung. Thế giới chúng ta có liên hệ với nhau không những vì sự hoàn cầu hóa, nhưng vẫn luôn vì trái đất chung đang đòi hỏi hơn các thời khác. Hãy ngừng những quyền lợi của những nhóm hoặc phe phái để đạt tới sự cao cả của những người đang chiến đấu trong tinh thần đồng trách nhiệm để bảo đảm một tương lai chung. Trong một lời khẩn cầu duy nhất cởi mở đối với Thiên Chúa và tất cả những người nam nữ thiện chí, nhân dân tất cả các nạn nhân của vụ dội bom, những thí nghiệm hạt nhân, và tất cả các cuộc xung đột, chúng ta cùng nhau gióng lên một tiếng kêu, không bao giờ chiến tranh nữa, không bao giờ còn những tiếng nổ của vũ khí, không bao giờ nhiều đau khổ như vậy nữa. Ước gì hòa bình đến trong thế giới chúng ta ngày nay. Lạy Thiên Chúa, Chúa đã hứa với chúng con, tình thương và chân lý gặp nhau, công lý và hòa bình hôn nhau, chân lý sẽ nảy mầm từ lòng đất, và công lý sẽ xuất hiện từ trời. Lạy Chúa, xin hãy đến vì trời đã tối, và nơi nào đầy tàn phá, ước gì ngày hôm nay được dồi dào hy vọng có thể viết và thực hiện một lịch sử mới. Lạy Chúa là vua hòa bình, xin làm cho chúng con trở thành những dụng cụ và phản ánh hòa bình của Chúa. Tin Nagasaki, Nhật Bản, Đức Thánh Cha cử hành thánh lễ tại Nagasaki. Trong thánh lễ đầu buổi chiều ngày 24 tháng 11 vừa qua tại Nagasaki, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu tín thác nơi Chúa, liên đới với những người nghèo khổ, cầu nguyện và hoạt động để nước Chúa hiển trị. Lúc gần 1 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha từ tòa giám mục Nagasaki đến để cử hành thánh lễ đầu tiên ở Nhật Bản tại sân bóng chảy chỉ cách đó 600 mét. Trời không còn mưa như ban sáng nữa. Và 35.000 tín hữu đã có mặt tại thao trường để sẵn sàng dự lễ với Đức Thánh Cha. Ngoài các chỗ xung quanh có mái che, còn có hàng ngàn tín hữu ngồi tại sân chơi trong thao trường. Trong số các tín hữu hiện diện, cũng có nhiều anh chị em tín hữu công giáo từ Việt Nam. Đồng tế với Đức Thánh Cha có khoảng 40 hồng y và giám mục cùng với hàng trăm linh mục. Thánh lễ mừng kính Chúa Kitô Vua được cử hành bằng tiếng Latin và tiếng Nhật, trong khi các ý nguyện trong lời nguyện giáo dân được sướng lên bằng tiếng Tây Ban Nha, Hàn Quốc, Tagalog, Philippines, Nhật và Việt Nam. Trong bài giảng, Đức Thánh Cha đã diễn giải cuộc đối thoại giữa người trộm lành với Chúa Giê-xu bị treo trên thập giá, và Chúa hứa, quả thật tôi nói với anh, ngày hôm nay anh sẽ ở với tôi trên thiên đàng Đức Thánh Cha nhận xét rằng, quá khứ quanh co của người trộm dường như trong nháy mắt mặc lấy một ý nghĩa mới, đi sát cực hình của Chúa, và giây lát ấy càng củng cố cuộc sống của Chúa. Chúa luôn luôn cống hiến ơn cứu độ mọi nơi. Đức Thánh Cha nói với các tín hữu rằng, ở đây ngày hôm nay, chúng ta hãy căn tân đức tin và quyết tâm của chúng ta. Chúng ta biết rõ lịch sử những thất bại, tội lỗi và giới hạn của chúng ta như người trộm lành, nhưng chúng ta không muốn để điều ấy ảnh hưởng hoặc quyết định hiện tại và tương lai của chúng ta. Chúng ta biết nhiều khi chúng ta có thể lâm vào tình trạng lười biếng khiến chúng ta nói một cách dễ dàng và dửng dưng, bạn hãy tự cứu mình đi, và không còn nhớ đến ý nghĩa việc chịu đựng đau khổ của bao nhiêu người vô tội. Phần đất này đã cảm nghiệm như một số nơi khác khả năng tàn phá mà con người có thể gây ra. Vì thế như người trộm lành, chúng ta muốn sống giây phút, chúng ta có thể lên tiếng và tuyên xưng đức tin để bảo vệ và phục vụ Chúa, đấng vô tội chịu đau khổ. Chúng ta muốn tháp tùng khổ hình của Chúa, nâng đỡ sự cô đơn và bị bỏ rơi của người, và lắng nghe một lần nữa điều này. Ơn cứu độ là lời Chúa Cha muốn cống hiến cho tất cả mọi người. Ngày hôm nay, anh sẽ ở cùng tôi trên thiên đàng. Ơn cứu độ và xác tín chắc chắn mà Thánh Phaolô Miki và các bạn đã can đảm làm chứng bằng chính mạng sống, cũng như hàng ngàn vị tử đạo có ảnh hưởng mạnh trên gia sản tinh thần của anh chị em. Theo vết chân của các ngài, chúng ta hãy tiến bước. Theo bước đi của các ngài, chúng ta hãy can đảm tuyên xưng rằng, tình yêu được Chúa Kitô trao ban, hiến tế và cử hành trên thập giá có thể chiến thắng mọi thứ oán ghét, ích kỷ, lăng mạ hoặc sự trốn chạy xấu xa. Tình yêu ấy có thể chiến thắng mọi thái độ bi quan lười biếng hoặc những thứ an sinh làm mê hoặc, rốt cuộc làm tê liệt mọi hành động và chọn lựa tốt đẹp. Đức Thánh Cha nhắc nhở rằng, niềm tin của chúng ta là ở nơi Thiên Chúa hằng sống. Chúa Kitô sống và hành động giữa chúng ta, dẫn tất cả chúng ta đến cuộc sống sung mãn. Chúng ta kêu cầu mỗi ngày, xin cho nước Chúa hiển trị. Khi làm như thế, chúng ta cũng muốn cuộc sống và những hành động của chúng ta trở thành lời chúc tụng. Nếu sứ mạng của chúng ta trong tư cách là môn đệ thừa xác, là làm chứng và loan báo điều sẽ xảy đến, thì sứ mạng của chúng ta không cho phép chúng ta cam chịu trước sự ác và những tai ương, trái lại thúc đẩy chúng ta trở thành men của nước Chúa tại bất kỳ nơi nào chúng ta sống, trong gia đình, nơi làm việc, trong xã hội, trở thành một lỗ nhỏ, qua đó Chúa Thánh Linh tiếp tục thổi hy vọng và dân chúng. Nước trời là mục đích chung của chúng ta, một mục tiêu không thể chỉ là ngày mai, nhưng chúng ta khẩn cầu và bắt đầu sống ngay từ hôm nay. Gặp sự dừng dưng xung quanh, và nhiều khi, nó làm cho các bệnh nhân và người khuyết tật, người già và người bị bỏ rơi, người tị nạn và công nhân nước ngoài, phải im tiếng. Tất cả những người ấy đều là dấu chỉ sinh động của Chúa Kitô, vua của chúng ta, vì nếu chúng ta thực sự khởi hành từ sự chiêm ngắm Chúa Kitô, thì chúng ta phải biết nhận ra Chúa, đặc biệt là nơi khuôn mặt những người mà chính Chúa muốn đồng hóa với họ. Sau cùng, Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, Nagasaki mang trong tâm hồn mình một vết thương khó chữa lành. Đó là dấu chỉ đau khổ không thể giải thích được của bao nhiêu người vô tội, nạn nhân của chiến tranh hôm qua, và cả ngày nay, họ còn chịu đau khổ vì thế chiến thứ ba từng mạnh. Nơi đây, chúng ta hãy lên tiếng trong một kinh nguyện chung cầu cho tất cả những người đang chịu đau khổ hôm nay trong thân xác họ. Vì cái tội kêu thấu tới trời, để chúng ta ngày càng những người trộm lành, có khả năng không im lặng hay nhẹo cười, nhưng tuyên báo bằng chính tiếng nói của mình về một nước chân thật và công lý, thánh thiện và ân phúc, tình thương và hòa bình. Cuối thánh lễ lúc gần 3 giờ rưỡi chiều, Đức Cha Yusei Mitsuaki Takami thuộc tu đoàn Xuân Bích, Tổng giám mục sở tại, đã chào mừng và cảm ơn Đức Thánh Cha. Đức Thánh Cha đã tặng cho giáo phận một chén lễ quý giá. Liền đó, Đức Thánh Cha ra phi trường Nagasaki để bay đến thành phố Hiroshima, cách đó 460 cây số, và là chặng chót trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha hôm Chúa Nhật ngày 24 tháng 11. Tại công viên Hòa Bình lúc 4 giờ chiều giờ địa phương, Đức Thánh Cha có cuộc gặp gỡ hòa bình với 1.300 người, gồm 20 vị lãnh đạo tôn giáo và 20 nạn nhân vụ ném bom nguyên tử ngày 6 tháng 8 năm 1945.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với hàng giám mục Thái Lan và Á Châu trong chuyến viếng thăm của ngài tại đây sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua. Như chúng tôi đã đưa tin, lúc 11 giờ sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua, trong chuyến viếng thăm Thái Lan, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc gặp gỡ với Hội đồng Giám mục Thái Lan và một số giám mục thuộc Liên Hội đồng Giám mục Á Châu tại đền Chân Phước Nicholas Kitbamrung, cách thủ đô Bangkok hơn 30 cây số. Đức Thánh Cha đã có bài nói chuyện với hàng giám mục Thái Lan và Á Châu như sau. Tôi cảm ơn Đức Hồng Y Francis Xavier Griansak Kuwitwanit vì những lời giới thiệu và chào mừng tốt đẹp của Ngài. Tôi rất vui khi được ở bên các hiền huynh và chia sẻ, dù ngắn gọn, những niềm vui và hy vọng của các hiền huynh, những dự án và ước mơ của các hiền huynh, nhưng cũng là những thách thức mà các hiền huynh phải đối mặt với tư cách là mục tử của dân thánh thiện và trung thành của Thiên Chúa. Cảm ơn các hiền huynh vì cuộc nghênh đón huynh đệ của các hiền huynh. Cuộc gặp gỡ của chúng ta hôm nay diễn ra tại đền thờ Chân Phúc Nicholas Kitbamrung, người đã hiến cả cuộc đời của Ngài để truyền giảng tin mừng và dạy giáo lý, đào tạo các môn đệ của Chúa, chủ yếu ở đây tại Thái Lan và cũng là một phần của Việt Nam và dọc biên giới với Lào, và đã đội Triều Thiên cho việc làm chứng cho Chúa Kitô của mình bằng phúc tử đạo. Chúng ta hãy đặt cuộc gặp gỡ của chúng ta dưới ánh mắt quan tâm của Ngài, để tấm gương của Ngài truyền cảm hứng cho chúng ta với lòng nhiệt thành tuyệt vời cho công việc truyền giảng tin mừng trong mọi giáo hội địa phương của châu Á, để chúng ta ngày càng trở thành các môn đệ truyền giáo của Chúa, giúp tin mừng của Người lan rộng như dầu thơm tỏa khắp lục địa vĩ đại và xinh đẹp này. Tôi nhận ra rằng các hiền huynh đang lên kế hoạch cho Đại hội đồng Liên đoàn các giám mục châu Á năm 2020, một đại hội sẽ đánh dấu lễ kỷ niệm 50 năm thành lập. Đây là một dịp thích hợp để viếng thăm lại những ngôi đền đó, nơi những gốc rễ truyền giáo vốn để lại dấu ấn của chúng trên những vùng đất này đã được bảo tồn, một dịp để được Chúa Thánh Thần hướng dẫn theo các bước chân của tình yêu ban đầu của chúng ta, và là một dịp để chào đón một cách can đảm, một cách dũng cảm, một tương lai mà chính các hiền huynh phải giúp khai triển và tạo ra. Nhờ cách này, cả giáo hội lẫn xã hội ở châu Á sẽ được hưởng lợi ích từ việc nối vòng tay lớn truyền giáo đổi mới và chia sẻ. Trong tình yêu với Chúa Kitô và khả năng đem người khác đến chung chia cùng một tình yêu đó. Các hiền huynh đang sống giữa một lục địa đa văn hóa và đa tôn giáo, với vẻ đẹp và sự phong phú tuyệt vời, nhưng đồng thời cũng gặp khó khăn bởi nghèo đói và bóc lột ở nhiều bình diện khác nhau. Những tiến bộ kỹ thuật nhanh chóng có thể mở ra những khả thể to lớn, giúp cuộc sống dễ dàng hơn, nhưng có thể dẫn đến sự phát triển của chủ nghĩa tiêu thụ và duy vật chất, nhất là nơi giới trẻ. Các hiền huynh đã tự mang vào mình các mối quan tâm của dân tộc, tai họa của ma túy và buôn bán người, chăm sóc số lượng lớn các di dân và người tị nạn, điều kiện làm việc tồi tệ và sự bóc lột nơi nhiều người lao động, cũng như sự bất bình đẳng về kinh tế và xã hội giữa người giàu và người nghèo. Giữa những căng thẳng này, người mục tử biết tranh đấu và làm môi giới với nhân dân và cho nhân dân mình. Ký ức về các nhà truyền giáo đầu tiên từng đi trước chúng ta một cách can đảm, hân hoan và sức chịu đựng phi thường có thể giúp chúng ta nắm vững tình hình và nhiệm vụ hiện tại của chúng ta từ một quan điểm có tính biến đổi rộng lớn hơn nhiều. Đầu tiên, ký ức đó giải phóng chúng ta khỏi niềm tin cho rằng thời đã qua luôn thuận lợi hoặc tốt hơn cho việc loan báo tin mừng. Nó cũng giúp chúng ta tránh việc núp phía sau những cuộc thảo luận vô bổ và những cách suy nghĩ cuối cùng khiến chúng ta tự quay vào chính mình, làm tê liệt bất cứ loại hành động nào. Chúng ta hãy học hỏi từ các vị thánh đã đi trước chúng ta, những vị đã đương đầu với các khó khăn trong thời của các ngài. Chúng ta hãy gạt sang một bên tất cả những thứ gì bám chặt vào chúng ta trên đường đi và làm chúng ta khó tiến về phía trước. Chúng ta biết rằng một số cơ cấu và não trạng giáo hội có thể cản trở các nỗ lực truyền giảng tin mừng. Tuy nhiên, ngay cả các cơ cấu tốt lành cũng chỉ hữu ích khi có một cuộc sống liên tục thúc đẩy, duy trì và đánh giá cao chúng. Cuối cùng, nếu không có cuộc sống mới và tinh thần tin mừng, không có lòng trung thành của giáo hội với ơn gọi riêng của mình, bất cứ cơ cấu mới nào cũng sẽ sớm chứng tỏ là không hữu hiệu và làm ta sao lãng thừa tác vụ quan trọng là cầu nguyện và cầu bầu của chúng ta. Đôi khi điều này có thể giúp chúng ta một quan điểm. Khi xử lý các phương pháp năng nổ, mặc dù không khôn ngoan, bề ngoài có vẻ thành công đấy, nhưng cung cấp rất ít về cách sống. Khi chúng ta suy ngẫm về sự tiến bộ truyền giáo ở những vùng đất này, một trong những bài học đầu tiên chúng ta học được là tin vào việc biết rằng chính Chúa Thánh Thần đi trước chúng ta và tập hợp chúng ta lại với nhau. Chúa Thánh Thần là người đầu tiên mời giáo hội đi đến tất cả những nơi hình thành ra những câu chuyện và mô hình mới, đem lời của Chúa Giê-xu vào tận đáy linh hồn các thành phố và nền văn hóa của chúng ta. Chúng ta đừng quên rằng, Chúa Thánh Thần đến trước các nhà truyền giáo và ở lại với họ. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần nâng đỡ và thúc đẩy các tông đồ và vô số nhà truyền giáo, không coi thường bất cứ vùng đất, con người, nền văn hóa hay tình huống nào. Họ không tìm những nơi bảo đảm thành công. Ngược lại, bảo đảm của họ hệ ở việc chắc chắn rằng không ai hay nền văn hóa nào là tiên thiên, không thể nhận được hạt giống của sự sống, của hạnh phúc và trên hết của tình bạn mà Chúa muốn gieo nơi họ. Họ không mong đợi một nền văn hóa xa lạ để dễ dàng tiếp nhận tin mừng. Đúng hơn, họ lao đầu vào những thực tại mới mẻ này, tin chắc vào vẻ đẹp mà họ là người mang theo. Mọi sự sống đều có giá trị trong tầm mắt của Thầy Chí Thánh. Họ đã táo bạo và can đảm vì họ biết rằng, đầu tiên, tin mừng là một quà phúc để chia sẻ với mọi người, chia sẻ giữa mọi người, các luật sĩ, các tội nhân, người thu thuế, gái mãi dâm, với và cho mọi tội nhân. Lúc đó và bây giờ, tôi thích nhận xét rằng, ngay cả trước khi sự việc cần được làm hoặc dự án cần được thực hiện, truyền giáo đòi hỏi phải trau dồi ánh mắt và khứu giác. Truyền giáo kêu gọi phải có mối quan tâm của người cha và người mẹ, bởi vì con chiên chỉ bị mất khi người chăn để mặc nó bị mất. 3 tháng trước đây, tôi có tiếp một nhà truyền giáo người Pháp tới thăm. Vị này đã làm việc 40 năm ở phía Bắc Thái Lan, giữa các bộ lạc. Ngài đi cùng một nhóm gồm 20 hoặc 25 người, tất cả đều là các bà mẹ và ông bố, những người trẻ, không quá 25 tuổi. Chính Ngài đã rửa tội cho họ, thế hệ đầu tiên, và bây giờ Ngài rửa tội cho con cái của họ. Người ta có thể nghĩ, ông đã hiến cuộc sống của ông cho 50 hoặc 100 người. Nhưng đó là hạt giống, và Thiên Chúa ban cho Ngài niềm an ủi, được rửa tội cho con cái của những người đầu tiên Ngài rửa tội. Nói một cách đơn giản, Ngài cảm nghiệm những người bản địa từ phía Bắc Thái Lan ấy như một nguồn của cải để truyền giảng tin mừng. Ngài không bỏ cuộc đối với những con chiên đó. Ngài nhận họ vào trách nhiệm của Ngài. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu, bài nói chuyện của Đức Thánh Cha Francisco với Hàng Giám Mục Thái Lan và Á Châu. trong chuyến viếng thăm của ngài tại đây, sáng ngày 22 tháng 11 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Vũ Văn An thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài nói chuyện này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Ngày Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 24, câu 37 đến câu 44. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: trong thời ông Noe xảy ra thế nào thì lúc Con Người đến cũng như vậy. Cũng như trong những ngày trước đại hồng thủy, người ta ăn uống dựng vợ gả chồng, mãi đến chính ngày ông Noe vào tàu mà người ta cũng không ngờ. Thình lình đại hồng thủy đến và cuốn đi tất cả, thì khi Con Người đến cũng sẽ xảy ra như vậy. Khi ấy sẽ có hai người đàn ông đang ở ngoài đồng, một người được tiếp nhận, một người bị bỏ rơi, và có hai người đàn bà đang xay bột, một người được tiếp nhận, còn người kia bị bỏ rơi. Vậy hãy tỉnh thức, vì không biết giờ nào Chúa của các con đến. Nhưng nếu các con biết điều này, là nếu chủ nhà biết giờ nào kẻ trộm đến, hẳn ông ta sẽ canh phòng, không để cho đào ngạch khoét vách nhà mình. Vậy các con cũng phải sẵn sàng, vì lúc các con không ngờ, Con Người sẽ đến. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta bắt đầu bước vào tuần thứ nhất của mùa vọng. Giáo hội gợi lên cho chúng ta hai ý nghĩa chính trong mùa hân hoan mong đợi này. Trước là để chuẩn bị tâm hồn đón chờ Đức Kitô quang lâm, ngày Người đến lần thứ hai trong vinh quang để hoàn tất cuộc cứu độ trần gian. Sau là để chuẩn bị tâm hồn chúng ta mừng kỷ niệm ngày Giáng sinh của Người. Từ ngày Chủ nhật thứ nhất mùa vọng hôm nay, cho đến hết ngày 16 tháng 12, chúng ta cử hành ý nghĩa thứ nhất, và sau đó, 7 ngày cuối cùng của mùa vọng sẽ dành để cử hành những chuẩn bị cho ngày Đại lễ Giáng sinh. Bài tin mừng hôm nay hướng lòng chúng ta về việc tỉnh thức sẵn sàng đón chờ ngày Đức Kitô quang lâm. Trong bài tin mừng có nhắc đến một vài chi tiết khiến chúng ta đặt vấn đề. Tại sao Đức Giêsu đưa ra những ví dụ này? Vì trước đó, Người đã nói về những người Do Thái không chịu hoán cải và sẽ bị trừng phạt. Sau đó các môn đệ hỏi Người rằng, khi nào chuyện ấy xảy ra và dấu hiệu nào báo trước những sự kiện ấy? Đức Giêsu đã đưa ra những lời cảnh báo này cho con người thời đó và cho cả chúng ta ngày nay. Trước hết, về chuyện ông Noê đóng tàu. Vào thời đó, nhiều người đã bị chết vì mải mê vui chơi, không để ý đến dấu chỉ mà Thiên Chúa hành động qua việc ông Noe làm, là đóng tàu để chuẩn bị tránh lụt đại hồng thủy. Cũng vậy, những kẻ không nghe lời Đức Giêsu cũng sẽ chết như vậy trong ngày Người đến. Sự kiện một người được đem đi, một người bị bỏ lại, là cách diễn tả về việc một người được cứu độ, còn người kia bị kết án, bị bỏ rơi và lãng quên. Bên cạnh đó, từ ngữ canh thức cũng có nghĩa là tỉnh táo hay không ngủ. Việc canh thức có nghĩa là luôn ở trong tình trạng mong chờ, chờ đợi một niềm hy vọng vững chắc nào đó sẽ sắp xảy ra. Toàn bộ bài tin mừng hôm nay nhắm vào sứ điệp chính yếu của Đức Giêsu là cần phải tỉnh thức và trông chờ. Nếu chúng ta biết ngày nào, giờ nào mà Thiên Chúa đến, chắc hẳn chúng ta sẽ tỉnh táo, chuẩn bị mọi sự cách tốt nhất rồi chờ đợi Người. Tuy nhiên, như Đức Giê-xu đã nói, việc Con Người đến rất bất ngờ, như kẻ trộm vào giữa đêm khuya, ngay khi người ta đã ngủ say. Đó là lý do Người nói cần phải tỉnh thức. Nhưng nhiều người đã đặt vấn đề rằng, phải chăng Thiên Chúa chơi trò trốn tìm, cú tim với con người chúng ta, và Ngài rình lúc chúng ta không ngờ nhất thì xuất hiện như một kẻ ăn trộm? Trước hết, quan niệm về thời gian chỉ có trong chúng ta, còn với Thiên Chúa, ngàn năm cũng tựa một ngày, nên không thể so sánh hay đối chiếu giữa hai thực tại hoàn toàn khác biệt. Thiên Chúa sẽ đến vào đúng kế hoạch của Ngài, nhưng con người chúng ta không thể biết được kế hoạch của Ngài, nó vượt trên khả năng hiểu biết của chúng ta. Chỉ đến khi sự việc xảy ra, khi người ta ngẫm lại, người ta mới có thể hiểu ra. Chúng ta nhớ lại biến cố con Thiên Chúa hạ sinh. Kinh Thánh đã ghi chép, tiên báo nhiều lần, nhưng ngay cả khi người ta lần dở Kinh Thánh, thì cũng không dễ nhận ra ngày giờ Người đến. Đó chính là lý do mà Đức Giê-xu mời gọi chúng ta cần phải tỉnh thức và sẵn sàng luôn luôn. Các bản văn Kinh Thánh mang tính khải huyền đã nhiều lần tiên báo về ngày Con Người xuất hiện. Chỉ tiếc rằng, thay vì loan báo về viễn cảnh huy hoàng đẹp đẽ của ngày ấy, thay vì tập trung vào sự uy nghi của đấng ngự đến xét xử, thì rất nhiều bản văn tiên báo về những cảnh tượng hãi hùng xảy ra với những kẻ bị trừng phạt, nhằm cảnh báo con người cần phải tránh những điều tệ hại trong ngày ấy. Tuy nhiên, chúng ta biết rằng, khi con người ngự đến xét xử, thì những kẻ xứng đáng và tỉnh thức sẵn sàng sẽ được hưởng niềm vui dành cho người công chính. Giáo hội soi sáng cho chúng ta tiếp tục mong đợi, chờ đón ngày trở lại của Đức Giê-xu. Niềm mong đợi này vẫn thường được hiểu là hướng về tương lai. Điều đó có thể đúng vào phần nào trong quan niệm thời gian và cách nhìn của chúng ta. Tuy nhiên, nhìn trong cách hiểu rộng lớn hơn, niềm hy vọng của chúng ta không phải là viển vông về một điều gì đó xa xôi trong tương lai, mà chính Đức Giê-xu là đấng đang sống, đã đến, đang ở giữa chúng ta. Người muốn chúng ta làm cho ngày ấy hiện thực trong thời gian, nghĩa là làm cho vinh quang của Người được tỏ hiện. Hòa bình được thiết lập, công lý được tôn trọng, tình yêu chiến thắng sự dữ. Đó chính là nghĩa vụ của chúng ta khi sống thời gian tỉnh thức đợi chờ. Bài đọc thứ hai trong ngày lễ hôm nay cho chúng ta nghe lời của Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma. Nếu ai trong chúng ta để ý, chắc chắn sẽ phải giật mình. Thánh Phaolô nói rằng, đã đến lúc chúng ta phải thức dậy, đêm sắp tàn, ngày gần đến, hãy từ bỏ những hành vi ám muội và mang khí giới của sự sáng. Hãy ăn ở đàng hoàng như giữa ban ngày, không say sưa rượu chè, không chơi bời dâm đãng, không tranh chấp ganh tị. Nhưng hãy mặc lấy Chúa Giê-xu Ki-tô và đừng tìm kiếm thỏa mãn những dục vọng xác thịt. Vậy, phải chăng chúng ta đang mê muội trong những hào nhoáng giả trá của thế gian? Phải chăng chúng ta đang loay hoay với những việc làm đen tối, những hành vi ám muội? Hay chúng ta đang tìm kiếm các thú vui của xác thịt, đang chơi bời, tranh chấp, đố kỵ? Hãy nghe lại lời của Thánh Phaolô, đêm sắp tàn, ngày gần đến. Mỗi chúng ta hãy cố gắng sống và làm việc cách công minh, chính trực, đàng hoàng giữa ban ngày. Trước những cám dỗ, vòng quay của đồng tiền, hãy tỉnh thức, đừng để mình bị mê hoặc lừa lọc. Và để được như vậy, hãy cầm lấy vũ khí của sự sáng, là lời dạy của Đức Giê-xu, là giáo huấn của giáo hội, để chiến đấu chống lại các sức mạnh của tối tăm và tội lỗi. Đó cũng chính là cách mà chúng ta đang cởi bỏ con người cũ, con người hướng chiều về dục vọng, và khoác vào mình chiếc áo mới, là bản tính huy hoàng của Đức Kitô. Chúng ta không biết được mình sẽ qua đi lúc nào, ở đâu và cách nào. Nhưng nếu chúng ta tin tưởng vào Đức Giêsu, thì cái chết không phải là điều đáng sợ. Tuy nhiên, làm sao để mình không phải sợ hãi? Đó chính là điều mà chúng ta cần phải suy xét trong những ngày này. Cổ nhân đã nói, sống sao thát vậy, sống lành thì chết sẽ bình an, sống dữ, chết sẽ kinh hoàng khủng khiếp. Nếu chúng ta sống trong tình yêu thương bác ái chan hòa với hết mọi người, chắc chắn chúng ta sẽ ra đi trong niềm vui hạnh phúc. Chính vì mỗi người chúng ta chỉ chết một lần, nên hãy sống thế nào để có thể chết một cái chết viên mãn và hạnh phúc nhất. Xin cho mỗi người chúng ta bước vào mùa vọng với một tinh thần thoải mái, sảng khoái vui tươi, để chuẩn bị tâm hồn xứng hợp nhất, đón chờ Đức Giêsu đến với mỗi người chúng ta. Amen.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, trong tuần qua, Đức Thánh Cha Francisco đã có cuộc tông du lần thứ 32 ngoài Italia tại hai quốc gia Thái Lan và Nhật Bản. Trong một Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha hôm nay, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn bài tường thuật cuộc viếng thăm đồi Nishizaka, Nhật Bản của Đức Thánh Cha hôm Chúa Nhật 24 tháng 11 vừa qua để tưởng niệm các vị tử đạo Nhật Bản và đọc kinh truyền tin tại đây. Sau khi công bố sứ điệp hòa bình và chống võ khí hạt nhân ở Atom Bomb Hypopark sáng Chủ nhật 24 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã đến đài các thánh tử đạo cách đó 3 cây số trên đồi Nishizaka. Đài này được xây bằng gạch đỏ, có hình tượng 26 thánh tử đạo to bằng người thật hồi năm 1962. Cha Paolo Miki dòng tên và 25 vị tử đạo bị sát hại tại đây ngày 5 tháng 2 năm 1597 theo lệnh của sứ quân Toyotomi Hideyoshi. Cái chết của các vị mở đầu cho một thời kỳ bách hại công giáo dài 2 thế kỷ tại Nhật. Khi đến đài tưởng niệm, Đức Thánh Cha được ông giám đốc bảo tàng Việt, một linh mục và một tu huynh thuộc cộng đoàn dòng tên ở địa phương chào đón, và một gia đình trao hoa cho ngài để đặt tại đài tưởng niệm. Đức Thánh Cha cũng thắp lên một ngọn nến sáng để tưởng nhớ tất cả các tín hữu Kitô bị bách hại, rồi cầu nguyện trong thanh lạc trước khi xông hương các thánh tích. Lên tiếng trong dịp này, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, đài kỷ niệm này gợi lại những cuộc hành quyết và tên của các tín hữu Kitô đã chịu tử đạo xưa kia, bắt đầu là cha Paolo Miki và các bạn tử đạo ngày 5 tháng 2 năm 1597, và đông đảo các vị khác đã thánh hóa khu đất này bằng đau khổ và cái chết của các vị. Đức Thánh Cha nói, nhưng chắc chắn rằng đài tưởng niệm này nói với chúng ta về sự chiến thắng của sự sống hơn là sự chết. Thánh Gioan Phaolô thứ hai đã nhìn nơi này không phải như một núi các vị tử đạo, nhưng như một núi phúc thật, nơi chúng ta có thể nhận thấy chứng tá của những người đầy thánh linh, được tự do đối với sự ích kỷ, tiện nghi, thoải mái và khỏi sự kiêu ngạo. Bởi vì nơi đây, ánh sáng tin mừng chiếu tỏa trong tình yêu chiến thắng trên sự bách hại và gươm giáo. Đúng vậy, tại đây có tăm tối của chết chóc và tử đạo, nhưng cũng có loan báo ánh sáng phục sinh, nơi mà máu các vị tử đạo trở thành hạt giống sự sống mới mà Chúa Kitô muốn ban cho tất cả chúng ta. Chứng tá của các vị củng cố chúng ta trong đức tin và giúp chúng ta canh tân lòng tận tụy và quyết tâm để sống ơn gọi làm môn đệ thừa sai, biết làm việc cho một nền văn hóa có khả năng bảo vệ và luôn bênh đỡ mỗi sự sống qua sự tử đạo trong việc phục vụ âm thầm hàng ngày dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là những người túng thiếu nhất. Và Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, tại nơi này, chúng ta cũng hãy hiệp với các tín hữu Kitô tại nhiều nơi trên thế giới đang chịu đau khổ và sống cuộc tử đạo vì đức tin. Các vị tử đạo của thế kỷ thứ 21 đang đặt câu hỏi cho chúng ta qua chứng tá của họ để chúng ta can đảm tiến vào con đường của các mối phúc. Chúng ta hãy cầu nguyện cho họ và với họ, lên tiếng để tự do tôn giáo được bảo đảm cho tất cả mọi người ở mọi nơi trên trái đất, và chúng ta hãy lên tiếng chống lại mọi thứ lèo lái các tôn giáo do những chính sách cực đoan và chia rẽ, cũng như do chế độ kiếm lợi vô độ và những xu hướng ý thức hệ đáng ghét, lèo lái các hoạt động và vận mệnh của con người. Rồi Đức Thánh Cha kết luận rằng, chúng ta hãy cầu xin Đức Mẹ là nữ vương các thánh tử đạo, cũng như xin Thánh Phaolô Miki và tất cả các bạn, qua dòng thời gian đã công bố những kỳ công của Chúa bằng chính cuộc sống. Xin các vị cầu bầu cho đất nước của chúng ta và toàn thể giáo hội, để những hy sinh của các ngài khơi lên những niềm vui cho việc truyền giáo được sinh động. Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho các tín hữu. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý và cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nuntiavit Mariae,
et concepit Spiritus Sanctus.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est,
et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitris.
Udini feciamo et benedicionibus Christi.
Gratiam tuam, quae sum Domine, mentibus nostris infunde, ut angelum nuntiante Christi Filii tui incarnatione coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per unde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex succumque in utque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Feci caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài tường thuật cuộc viếng thăm đồi Nishizaka, Nhật Bản của Đức Thánh Cha Francisco hôm Chủ nhật 24 tháng 11 vừa qua để tưởng niệm các vị tử đạo Nhật Bản và đọc kinh truyền tin tại đây nhân chuyến viếng thăm của ngài tại quốc gia Nhật Bản. Mục trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha đã khép lại chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau. Nguyện xin Thiên Chúa ban buôn phúc lành cho quý vị và các bạn.